Số 2. Nhưng mà trước khi thầy đi vô bài pháp á, thầy có một số trả lời một số câu hỏi khoảng chừng 15 phút trước. Câu hỏi này cũng rất là hay. Thật ra thầy thấy bạch thầy, tôi nghe băng giảng của thầy có đoạn ngày A Nan. Tức là thầy cái vị này nghe cái giảng, vị này một Phật tử gọi điện thoại chứ không phải là gửi thư như được trước ở New York. Cái vị Phật tử này ở tiểu bang Oklahoma. Bạch thầy, tôi nghe băng giảng của thầy có đoạn giảng cuộc đời ngài A Nan bị nạn nàng bà Ma Đăng Già dùng bùa chú của ngoại đạo hại, để còn chút xíu nữa bị phá giới dâm. Như vậy ngài A Nan đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng mà còn bị nàng Ma Đăng Già làm hại, phải nhờ Phật sai ngài Văn Thù Bồ Tát đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm cứu thoát. Vậy tôi xin hỏi thầy, chưa chứng quả như ngài A Nan và thời thầy lại không có Phật cứu, vậy thầy lấy cái gì để dám tuyên bố là mình sẽ thoát được nạn Ma Đăng Già? Xin thầy khai thị cho đại chúng biết. Tôi với tâm phù khẩu phục. Cái từ cái vị này họ xin chỉ tôi với thầy là mình biết họ muốn cái gì rồi. Nhưng mà không sao, ở đời mình tu hành thì Phật tử họ có hỏi những câu đó thì mình dùng đây để khai mở trí huệ. Tức là nếu mà giả sử mình lên pháp tòa bình thường, Phật tử họ không đặt nghi vấn hỏi đó, thì mình không có những cái bài pháp hay, bị hiểu chưa? Thành ra chẳng hạn những cái bài toán nào á mà nó dễ quá thì cái đó không phải là bài toán, đúng không quý vị? Thành bây giờ họ không có quyền hỏi chứ. Ngài A Nan chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng tức là còn có 7 lần luân hồi, mà đó là thời còn có Phật. Sát một bên là ngài Trị Dạ, ngài Bồ Tát Tạng Kinh Điển, cỡ sức như thầy núi đây là chưa chứng quả nào hết, thấy không? Mà làm sao thoát được cái nạn Ma Đăng Già? Tức là cái nạn Ma Đăng Già là cái cô mà hồi đó quý vị biết rồi, ai cũng biết cái chuyện rồi. Cô là thuộc giai cấp hạ tiện dòng, nghĩa là coi như là Thủ Đà La Chi Đà La thống phân. Và cô yêu ngài A Nan, khi ngài A Nan xin nước uống và nhìn mặt thấy đẹp trai là thương, và đồng thời nhờ mẹ, mẹ cũng có một cái ông thầy Bà La Môn có cái thần chú tạ thực đó, thành ra vô cái thần chú đó, A Nan đi xin ngay nhà đọc chú là kêu vô. Mà Phật đang ở nhà ngay cung điện của vua Bạch Tiên Đạt thì nghe thấy cái tình đó, Phật có Phật nhãn Phật biết, sai ngài Văn Thù đọc cái bằng chú Thủ Lăng Nghiêm và đem đi cứu điện. Thì cái ông này, vị Phật tử này, ông La Hầu Ma, ông nghe băng thầy giảng cuộc đời ngài A Nan, cái băng này lâu lắm rồi, hay không, bây giờ đến tay ông giọng nói như vậy ngài A Nan đã chứng quả sơ đầu hoàng mà còn bị nữ sắc quyến rũ, Ma Đăng Già quyến rũ. Như vậy các thầy chưa chứng sơ, thầy chưa chứng quả Tu Đà Hoàng thì làm sao mà thầy chống được cái vấn đề nữ sắc, phải không? Mà không có Phật ở đây là sao cứu? Mà nếu mà giờ học giỏi thầy không giỏi hơn ngài A Nan được, phải không? Bây giờ Phật để là 18.000 quyển kinh mà toàn bộ hòa thượng trí tuệ của mình dựng ra nhiều lắm nè, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh gì, kinh Di Lặc A Sa, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh gì nữa, kinh Địa Tạng, mỗi sáu, kinh gì nữa, Đại Bảo Tích mỗi bảy, kinh gì nữa, Pháp Bảo Lập Kinh mỗi tám, còn nữa kinh Pháp Cú mỗi chín, A Hàm Trường A Hàm cho 10-11 quyển. 18.000 quyển kinh do Phật thuyết để lại. Ngài Tam Tạng Pháp Sư là vì ngài Nguyệt Trang đó, ngài đi từ bên Tàu qua bên nước Ấn Độ, đi về 17 năm trở về, như vậy là gần 100 mấy chục chiếc xe bò chở kinh đó. Mà bây giờ Tam Tạng Kinh Điển của Trung Quốc dịch ra hết rồi, dịch ra tiếng từ tiếng Hán, chữ Phạn là tiếng Hán, mà từ chữ Hán cho thầy như hòa thượng lớn, thầy Chí Tịnh và tên Từ, nhưng mà dịch không có nhiêu thì mới dịch có, quý vị thấy 18.000 quyển mà mình dịch mới được chưa tới, nãy giờ thầy biết được chưa tới 20 quyển, thì như vậy mình dịch tỷ lệ là bao nhiêu vậy? Chưa được 1/1000, phải không? Thì như vậy á, không nói cái khả năng của thầy không hơn được, thì lấy cái gì mà chống được nạn Ma Đăng Già ha? Xin thầy khai thị cho đại chúng biết. Tôi mới trong phụ khẩu phục. Thì trong thầy bây giờ trong thầy có vị nào không? Chắc vị này chắc thầy tiêu rồi, câu hỏi thầy tiêu rồi. Một chứng quả thì chưa chứng, mà học không giỏi hơn A Nan, phải không? Họ nói rất là hay. Bởi vì A Nan còn có Phật, có Phật biết bây giờ ông bị, ông giờ ông làm ông học, mình học hỏi câu này nè. Nếu mình nói mình á, mình chứng quả thì mình chưa nhắm tới chứng quả, mà mình học giỏi không học giỏi hơn A Nan, tất cả kinh điển thì do A Nan, phải không? Đó, thì bây giờ làm cái gì đây? Là bây giờ pháp đạo bên đó có cứu được không? Bên đây thầy có hai chú, một chú là lý đạo, một chú là lý pháp, và một chú lý tống, còn ta ở bên Thái Lan chưa có qua. Thật bây giờ hỏi là Phật tử như vật tiên cứu được thầy không?
Mà chú pháp đạo đây là lý đạo lý pháp.
Bên kia một mình chú pháp đạo, bên đây là lý đạo nè. Lý pháp là hai vị mới bằng một pháp đạo bên kia thôi. Nhiều chung hả? Nhiều chung giờ nói sao? Nếu trường học, nếu trường học con ở vị trí của thầy nè, người ta hỏi như vậy đó, phải không? Bây giờ con thử, con đứng trường học, thầy là một cái vị giảng sư mà có cuốn băng mình gửi đi, rồi bây giờ họ đeo cái trường học ngày A Nan cho họ, họ giống nạn mình, họ nói bây giờ ngày A Nan chứng được sơ quả tu đầu hoàng, tức là từ thánh đầu tiên, tức là dù thánh rồi đó nha, bên năm tông kia là thánh rồi đó, còn bảy lần luân hồi sanh tử, thấy không? Còn thầy bây giờ còn cái chưa là thầy chưa chứng được sơ võ tu đồng hoàng, thầy cũng chưa có được đọc Phật, mà thầy cũng không được kinh bằng A Nan, mà đuổi thầy ở đây núi là thầy đi ra thăng, thầy đi làm, thầy gặp ma đang già, thầy lấy cái gì để chống đây? Lấy tỏi hả? À, có một cô Phật tử nó lấy tỏi. Tỏi để trị bùa đó phải không?
Dạ.
Còn có ai nữa không? Lý đạo lấy cái gì?
Đại phổ.
Hả?
Đại phổ.
Đại phổ. Hỏi rất là độc nha, câu này hỏi khá lắm nha. Sao chứ chưa dĩnh thấy sao?
Dạ, các con thì lấy giới để làm thầy mà cảm được thế nào?
Nhưng mà cái vị này họ nói giới mình, giới là cũng do anh An đọc lại, phải không? Mà A Nan còn bị, phải không? Câu làm gì này gặp câu thủ thiệt. Dạ. Nhưng
mà mình nói cái gì cũng vô thường hả thầy? Chị đâu có gì chắc đâu, thì mình nghĩ là thân, cái thân này cũng là vô thường, mới mất chết cũng thành dòi thôi, nên mình nghĩ cái đó chứ quá gì đâu.
Nhưng mà quán bất tịnh, trong lúc người ta bỏ bùa, A Nan cũng một bụng đây. Bây giờ họ gài vào cái thế là A Nan là giỏi, thầy cứ hỏi là không có điện thoại nha, thầy cứ giỏi hơn A Nan, không dám gài thầy nha, hỏi thầy bây giờ tam tạng kinh điển thì được bao nhiêu, tôi nói tôi nghĩa là chỉ ráng cho tôi là phàm phu bây giờ ráng vậy thôi. Rồi hỏi thầy có chứng quả nào chưa, tôi nói chưa chứng quả nào hết. Như vậy làm sao mà ngày thoát được bây giờ, hỏi đi tư nữa đâu bây giờ. Hỏi đi sư
chứng quả
thì đã lên chứng quả thì đã lên chứng sơ quả chưa có lên đâu nha, thì chứng A-la-hán cũng phải là hết lửa hết rồi mới nhập diệt. Họ hỏi hay lắm nha, cái người này hỏi hay lắm đó. Họ nói làm sao tâm phục khẩu phục. Bây giờ đi sư được học đi sư trên pháp toàn mà người ta tu cái chữ như vậy, đi sư ra tính sao? Thôi nha, bây giờ bên pháp đạo mới cứu thầy được không? À dạ, pháp đạo có nghe không? Hello, còn bên như vậy còn nghe không? Hello, còn nghe không? Còn nghe. Thật ra bây giờ nếu mà tôi nói gì vậy tôi nói cho nghe, thấy không? Tôi nếu ông nói theo cái này tôi cũng nói theo cái này. Tôi không sợ ma đang già, tôi chỉ sợ ma đang trẻ thôi. Tại vì ở trường tôi toàn là ba đang già không à, mà tôi chỉ sợ ba đang trẻ thôi, phải không? Tôi bây giờ tôi nói thật, trong chùa tôi toàn là nghĩa là lục tình ngũ tình tám tình, nghĩa là con như là gần đến xa trời. Tôi không sợ ma đang già mà tôi chỉ sợ ma đang trẻ, đúng không quý vị?
Dạ,
mà tôi đi làm mà tôi hỏi rồi tôi nghe tiếng là ma đang trẻ mà tôi không có đến, đúng không Pháp Đạo? Đúng rồi. Thiệt. Tôi nói bây giờ cái này ông nói theo lý tôi cũng nói theo lý. Là tôi tiếng ma đang già đó, thì trong chùa tôi toàn là ma đang già không, là không có ma đang trẻ. Nhưng mà tôi rất sợ ma đang trẻ thôi. Đó. Nói thật ra đó, thì ngài A Nan mà bị bà ma đang già mà dùng tà thuật là phải có cái nghiệp ở trong đó. Đời trước 500 đời, ma đang già và A Nan đã từng là vợ chồng. Nên nhớ, cái gì nhớ nha. Cùng một con như trùng trúng nè, cùng một cái người đó ho rồi chăng cái di trùng vô trong không khí này, nhưng mà không phải ai cũng bị trúng hết. Nhớ một cái điểm đó đúng không? Có cái nghiệp quý vị. Dạ. Cũng như ở Việt Nam, nếu mà chú nói về cái người Phật tử này, nói về tà thuật bùa chú của Phạm Thiên hay là của Tỳ Na Già Kim, thì ở Việt Nam có những người trước bảy năm họ bỏ bùa ngập ai đâu có chịu, họ dỗ cái được không, là phải ai cũng dỗ được cái người đó đời trước phải bắt nợ người ta rồi thì mới là dạ. mới là trả được dạ. Thầy trả lời rõ ràng phải có cái nghiệp ở trong đó nữa chứ không phải là ai cũng vậy hết đó. Đó. Cũng như cái thời mà thế kỷ 18 khi nạn dịch hạch xảy ra ở Âu Châu, không phải ai cũng chết hết, chết mấy triệu người, mà có những số người có nhiều bà già vẫn miễn dịch được cái di trùng dịch hạch. Thật tôi cũng vậy, nếu tôi không có nghiệp với người đó thì tôi chưa chứng quả thì tôi vẫn cái người đó không có thể hại tôi được. Nhưng mà tôi nói trước, tôi sợ ma năm trẻ, tôi không sợ ma năm già, đúng không quý vị? Đó, phải có cái nghiệp trong đó nữa. Không gì này, hỏi đó thầy, hỏi đó thầy. Yeah. Rồi bây giờ đó nè, hỏi thầy giảng trong băng có đoạn như sau: người tu hành muốn được giải thoát sanh tử lúc lâm chung phải tự tại biết trước, nghĩa là biết trước nha, rồi làm một bài kệ rồi ngồi kiết già an nhiên mà ra đi. Như vậy người nào được như giờ thầy giảng trong kinh có chắc 100% là giải thoát sinh tử hay chưa? Thầy thường giảng trong những cái đoạn văn của chị này, hỏi luôn nè, cái gì câu số 1 gì đây, câu số 2 tức là thầy nói quý vị tu tịnh độ hà, tu cái gì không biết, phải biết trước từ 1 ngày tới 7 ngày lúc chung và lúc sắp tâm chung, có thể viết vào một bài kệ à, tôi đi thấy Phật A Di Đà, hay là viết bài kệ để khuyên cho cái hàng con cháu, cái hàng hậu bối mà nó nghe để mà nó tu, rồi xếp mặt an nhiên. Thì cái người đó, cái vị này hỏi vậy có chắc chắn 100% là được chấm dứt sinh tử hay chưa? Hiểu thầy nói cái gì không? Tại thầy thường nói quý vị thi tu tài thì quý vị qua một kỳ thi, quý vị bị đậu rớt, thi quá trình đậu rớt biết liền. Rồi quý vị thi bằng bác sĩ, bằng kỹ sư cũng biết liền. Nhưng mà thi để về Tây Phương tịnh độ chỉ có lúc lâm chung mới biết, đúng không? Thì cái lúc đó người nào biết trước từ 1 tới 7 ngày, giả sử dự trung đó là con biết Đức Phật A Di Đà báo con là từng tới chuẩn bị ăn chay, nghĩa là tắm rửa sạch sẽ, ngồi kiết già và vô đây mời Phật tử và ban hộ niệm lên để mà tụng kinh, thì cái đó là con làm rồi đó, phải không? Biết chắc mà đúng ngày giờ đó, dù trung thấy có mùi hương thơm cái kia, thì cái vị Phật tử thì hỏi là: thầy giảng trong tâm có đoạn như sau, người tu hành muốn được giải thoát sanh tử lúc lâm chung phải tự tại kiếp trước từ 1 tới 7 ngày. Nếu mà người tu tịnh độ thì làm một bài kệ rồi theo Đức Phật A Di Đà, người tu thiền thì làm một bài kệ nói về cái vô tướng, nói về cái chân tâm, rồi ăn như ra đi. Như vậy người nào được như thầy giảng trong kinh có chắc ăn 100% là giải thoát sinh tử hay chưa? À, có chắc không quý vị? Chắc không? Thì họ nói như vậy, nhưng mà mình phải có một cái câu thần chú à, à, án chưa chắc sao bà hà, án chưa chắc, tại sao thầy giống nói án chưa chắc sao bà hà, ta là án làm sao hà, thầy nói là án chưa chắc sao bà hà. Tại vì trường hợp phát nguyện trở lại sao, họ nói cái vấn đề nếu mà Bồ Tát á, giả sử như về tịnh độ rồi đó, họ nói cái câu này họ gài mình vào cái thế còn trở lại sanh tử không, tức là còn mang cái người không, nhưng mà nhớ cái người Phật tử này, họ hỏi một cái thế. Nếu trường hợp nguyện trở lại làm sao, như trường hợp tôi thực hành con nguyện lên cõi Cực Lạc, con tu hành cho tới ngày con sẽ trở lại độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, thì cái này họ hỏi mình còn sanh tử không. Nhưng mà một đàn trở lại cõi ta bà do nguyện, còn một cái đàn là trở lại do nghiệp, nó khác nhau nhiều lắm nha. Nhưng mà thầy nói có trường hợp, các trường hợp này tại vì thầy đó là trường hợp thứ nhất của người tịnh độ. Còn trường hợp có một thiền sư, nghĩa là trong lịch sử đây của khi nào thì bây giờ thầy mở trả lời câu này, thầy giảng qua về thiền sử cho quý vị nghe. Thiền sư quý vị biết ngài Tô Đông Pha hay không, là một cái ngài rất giỏi, chú để chú dẫn thường đọc thiền sử của Tô Đông Pha, ổng nói những câu thiền ngữ rất là sắc bén, mà chỉ có ngài Phật Ấn mới nói là giọng thôi. Mà tiền kiếp á, ổng là tiền thân của ai, tiền thân của ổng là một thiền sư sư giới, chú nhớ chưa, chú đọc sư giới là cái gì, hòa thượng trụ trì ở chùa Vũ Tổ, tức là ngày xưa Vũ Tổ Hoằng Nhẫn khi mà ngài viên tịch rồi ngài truyền y bát cho Lục Tổ Huệ Năng, rồi sau đó mấy trăm năm nữa thì nó có cái chùa lập là chẳng hạn như chùa của Lục Tổ Huệ Năng, chùa của Vũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì thiền sư pháp hiệu là sư giới, nhà sư này chuyên môn giữ giới lực rất nghiêm minh. Thì ông này đó, ổng một lần ổng lên pháp cò, ổng nói về thiền ngữ là không có ai đấu lại ổng hết. Trong cái thời đó ổng là một cái vị thiền sư rất là chứng đạo. Tới phút lâm chung, ổng làm một bài kệ, ổng viết ra truyền cho đệ tử 4 câu rồi ổng ngồi xếp bằng ổng định. Thì ai cũng nói ổng là thiền sư, tức là đã thoát khỏi sanh tử rồi, đúng không? Thiền sư sư giới. Nhưng mà một hôm, khi đó Tô Đông Pha, một lần Tô Đông Pha đi lại một cái ngôi chùa Vũ Tổ là để thăm. Là Tô Đông Pha là một vị quan trường làm việc cho nhà vua, nhưng mà quan người cao, quan mà cao cao cấp á, Thì trong đêm đó, trước khi Ngài Tô Lâm Pha ghé thăm cái chùa Vũ Tổ, chùa của Vũ Tổ và do thiền sư hay là sư giới làm chủ trì, bà đã tịch rồi, giống như bây giờ bà Tượng Tiên Hóa đã tịch thờ trên đó. Thì cái đêm đó tự động đó là tất cả đệ tử tăng chúng của cái ngài sư giới đều nằm mơ thấy là coi như là tổ sư giới trở về con chùa. Thì thấy một cái điều như vậy mà thấy tổ sư giới đi trên con ngựa. Thì sáng sớm tự nhiên cái trong chùa sau giờ công phu thì mấy cái ông đệ tử đâu, hồi hôm thì tự nhiên thấy hòa thượng về thăm mình mà đi trên con ngựa mà có lính lính tráng hầu được đông. Thì sau cái thời công phu khuya thì tất cả vị tăng và đệ tử của ngài sư giới đã tịch đó, thầy tịch cái đây cũng khoảng chừng 30-40 năm rồi. Thì nhớ là cái mộng đó, tại sao ai cũng thấy như vậy hết. Thì chút trưa thì tôi trong ta đi và ngựa và có quân lính đi vô, thành ra người ta thấy cái điểm cái trang là cái điểm của tôi trong ta này là hậu thân của sư giới. Còn cái gì nhớ không? Như vậy sư giới là một người chết đã biết trước từ 1-7 ngày làm một bài kệ ngồi chiếc già người ta đi mà vẫn còn rơi lại vào ở trong cái là tái sanh làm quan, tức là không có được về được lạc, không nhập niết bàn mà còn tái sanh lại làm quan. Hả? Tức là quan trường, nhưng mà ông rất giỏi về thiền, phải không? Ông rất giỏi về thiền tưởng, tức là chúng tướng thiền không còn, nhưng mà do tướng báo làm quan chức phẩm của triều đình ngay với thừa tướng để tướng vậy. Và ông có mấy vợ, nếu chỗ nào biết nghiên cứu cuộc đời Tô Lâm Pha có mấy vợ, nhớ chưa? Nhớ một cái chuyện, ông có 7 bà vợ hả? Hả? Gần chục bà vợ đó. Thì tôi hỏi như vậy, một cái gì thiền sư tu mà đắc quả mà không có về cõi cực lạc, thế nói do cái phước báo tu thiền định đó mà ổng lại có 97 bà vợ. Nhớ một ngày Phật ẩn một đợt, Phật ẩn ngày Phật ẩn một độ thì ổng á vô có xin ngài cho tôi mượn tạm 7 bà vợ, nhớ không? Rồi mượn 7, nhưng mà thôi ổng có cho mượn nhiều quá vậy, mượn một bà thôi. Thì lúc đó tôi Lâm Pha vừa cưới một cái bà tiếp thứ 7 đẹp nhất cái trong đám 7 bà, thôi giờ tôi mượn 7 bà mà ổng không cho đó, tôi mượn bà út nhất. Thì ngài Tô Lâm Pha này nói được, nếu ông là sư là thiền sư mà người ta mượn vợ mà không cho tức là còn kẹt, cho mượn. Thì đêm đó về đó là ngài Phật ẩn, ngài mới bắt quạt lên 7 cái lò lửa và bắt cái cô mà vợ hầu tiếp thứ 7 của Tô Lâm Pha là suốt đêm ông tưởng ông cái bà thứ 7 là bà không chịu, bà không lấy chồng được có mấy tháng mà bà đang thương Tô Lâm Pha, mà bà là con của một vị quan trong triều, thành bà tức quá đó. Tại sao em hồi xưa quý vị biết mấy ông quan có quyền đem vợ gả cho bà cũng được, mà không thèm ông. Thì xin Phật ẩn ông xin cưới, ông xin một cô thôi mà xin cô đẹp nhất. Và cái thế ông Tô Lâm Pha nếu mà không có cho thì bị kẹt, mình xin mình là thiền sư, mình còn kẹt, mình là một cái vị mà giống như mình xin là một cái vị cư sĩ và Bồ Tát. Do đó tặng cho cô vợ xong thì ngay Phật ẩn về ngày là bắt 7 cái lò lửa, biểu cái cô đó cũng bắt cho tôi 7 cái lò lửa than. Thì 7 cái lò lửa là suốt đêm cứ bắt tôi đi theo, cũng vô được động phòng không có, mà cứ bắt ông cứ bước qua cái lò lửa là bà kia phải bước, rồi bước cả đêm cứ đi qua 7 cái lò lửa đó, đi riết mồ hôi một cây đổ là hết. Thì đi về đó là bắt đầu sáng sau ông mới gọi thị giả qua báo cho qua Tô Lâm Pha biết ra rước bà thứ 7 về. Thì thấy bà thứ 7 về coi như là mặt mày tơi tả, mồ hôi một cây, cái người ta nghĩ là chắc là ông này là ông là 7 là bà sao mà cái bà thứ 7, nhưng mà vô kể là không, tôi không biết. Cả đêm rồi hôm này đó là ổng cứ bắt thiết đi qua 7 cái lò lửa, mà ổng bước qua một cái lò lửa làm niềm nam mô gì được, mà tổ thiết của nam mô gì mà bước qua, mà cứ như vậy mà đi cả đêm vậy. Thì tức là lúc đó cái ông Tô Lâm Pha ổng mới đại ngộ, mình đang có 7 bà vợ, tức là đang sống với 7 cái lò lửa đó, phải không chú Tâm? Chú đang sống có một cái lò lửa mà khi mà nó đốt nó nóng, mà khi nó không thì nó đốt nó nguội, nhưng mà mùa đông nó đốt thì ấm nó phải nhiều tí. Bữa nay thầy đỡ tôi đó. Thành ra cái điểm này tại sao mà Tô Đông Pha đã chứng được thiền sư rồi mà vẫn còn trở lại như họ sanh tử, tại vì thầy nói ác chưa chắc ta bà ha, tại vì thầy biết có cái lịch sử này. Nếu mà thầy nói chắc ăn 100% á là thầy sẽ kẹt liền. Mình nghiên cứu cái điểm mà thầy phải nói là ác chưa chắc ta bà ha. Và lý do là có cái chuyện ông này hay là ổng là đời trước là một vị tổ lưng danh gọi là thiền sư, chết phía trước làm bài kệ đi, như vậy mà còn tái sinh trở lại thì trong kinh nói thế nào? Bồ Tát mà chui vô bụng còn quên à, thanh văn chui trong bụng mẹ vẫn còn mê mùi. Quý vị có nhớ cái chuyện mà 500 con ngựa mà cái thời Đức Phật Thích Ca mà ăn mã mạnh không? Có một thở Đức Phật vào một mùa hạ thì rất nhiều vua, nghĩa là thỉnh Đức Phật Bình Sa Dương cũng thỉnh về cung để mà cúng dường 3 tháng. Vua Ba Tư Nạc cũng thỉnh về cung để mà cúng dường trai tăng 3 tháng cho các chi tăng. Rồi vua Định Phạt cũng thỉnh, mà Đức Phật lại nhận lời của một cái ông bà La Môn nuôi dưỡng ngựa, nhớ chưa? Ông có mấy trăm con ngựa rồi để ở đó xong xuôi rồi xảy ra một cái trận mà bão lụt á, nó đứt đường đi không được, rồi đó thì Phật phải kẹt 3 tháng mà thứ mình đã cũng như mà thầy đã nhận về ai thì chủ, thầy không đi được khi mà làm cái lễ ký giới rồi không có cho chư tăng ra, và phải ăn lúa ngựa trong vòng nghĩa là 3 tháng, nhớ không, má mạch Đức Phật bị cái nạn đó. Thành ra sau này thầy mới, hồi thầy lúc thầy mới tu, thầy cũng có cái tâm là nói Đức Phật là có thần thông vô lượng, thầy biết trước đấy, chư thiên còn biết trước mà, phải không? Phật làm sao không biết cái chuyện đại chúng vô đó sẽ bị ăn lúa mạch, đúng không? Tại vì chư thiên còn phải biết được một cái người làm Phật thiện muốn gì Phật tu vô lượng kiếp, và Phật lại dẫn nguyên một tăng đoàn vô đó để ăn lúa mạch, phải không? Lúa mạch là lúa ngựa, lúa dành cho ngựa ăn, hả? Mạch, mạch là ngựa đó, mã mạch nó kêu danh từ rồi, mã mạch là lúa, mà mã mạch mà dùng kêu là mạch lúa ngựa. Thì như vậy đó, hồi đó thầy thắc mắc thầy hỏi, thì lúc đó vị thầy kia ổng cứ nói không được hỏi cái câu đó, như là hồi đó thầy học ở Việt Nam mà mấy bạch thượng á, mình thắc mắc là hỏi kiểu này á là mấy ông bắt bị hương liệt, không trả lời đâu. Có mình thầy ở Mỹ này khi người ta hỏi mình phải khai triển ra. Thầy hồi đó thầy thắc mắc, thầy nói Đức Phật không lẽ là thua cái thiên nhãn của cái gì sao, biết trước tại sao giờ dẫn tiền tỷ vô, phải không? Phật phải biết trước cái chuyện xảy ra vô lượng kiếp cơ mà, thì làm sao ngày mai có từng nữa vô đó sẽ bị, nghĩa là bảo lực rồi mất đường, phải ở trong đó rồi không có đi ra được, phải kẹt 3 tháng đói ăn trong đó. Mà nếu nói về trải nghiệm thì không phải trải nghiệm, Phật dư sức, cái phước Phật dư sức, mà 1250 vị thánh tăng đều là A-la-hán, cái phước không phải hơn chứ. Thành ra sau này khi mà coi cái kinh Đại Bổ Tích được không biết, 500 con ngựa đó là 500 vị Đại Bồ Tát. Bữa nào thì lấy kinh tăng ấy cho quý vị coi, bữa nào thì giảng Đại Bổ Tích mới thấy rùng rợn. Kinh Đại Bổ Tích đó, mà tỉnh cây mình đã khiến đó, thì trong đó Phật nói này, nghĩa là A Nan, Như Lai là phước báo vô lượng rồi, một vị chuyển lên thánh hương còn không bị đói nữa, có gì ta là một cái vị Phật vô lượng kiếp. Nhưng mà vì ta dùng cái Phật nhãn thấy 500 vị Bồ Tát đó là 500 con ngựa, khi mà xuống một hai đó, thành ra ta phải vô để ở để đổ cái 500 vị đó, vì sao? Cái Phật ăn lúa ngựa đó để cúng dường cho 1200 năm cái vị A-la-hán chia sẻ, thay vì mỗi ngày con ngựa ăn được 3 bữa thì chia là một phần, thì kêu ăn được nọ, để lấy cái phước báo đó, và sau mùa ăn cư đó 500 con ngựa nó đều lên cõi trời đấu sức và trở lại xuống thành là 500 vị Bồ Tát trong pháp hội này. Phật độ xuống đó thì cái được dễ, còn khi mà chui vô đây rồi quên hết, một cái người giỏi như ngày sư giới mà chui vô bụng mẹ rồi mà không gặp ngày Phật ẩn, sau này cũng tiêu luôn, thấy không? Nếu mà ổng làm vua thì sao? Hả? Giả sử cái gì tu mà cái gì không về Cực Lạc, bây giờ vua là sao? Là đời sau cái gì để lắm cũng phải là 50 con vợ, vua Tàu á, cỡ quan quan tể tướng như Tô Đông Pha mà 7 bà rồi, hả? Mà mỗi một bà như vậy là gieo cái nghiệp bao nhiêu, mỗi một bà vậy là luyến ái bao nhiêu, như ông Tâm như cái gì ký giờ luyến ái bao nhiêu, giờ bà đâu có bỏ ông, giờ ông về Việt Nam thử coi giờ bỏ đi Việt Nam coi có bà nào không đó, ở đây coi giờ nó che vậy đó, mà về Việt Nam bỏ là bà không chịu đó, có bà nào hốt là không chịu, phải không? Đó, thành ra cái nghiệp luyến ái nó kéo dài bao nhiêu lâu, hả? Bao nhiêu lâu để mà, hả? Bởi vì quý vị thấy không có giỡn đâu, cái đời này thầy nói con cái thầy đã cái vấn đề tu thiền của quý vị chỉ có con đường về Cực Lạc thôi, thấy mà sợ 500 vị Bồ Tát mà đó là ngựa. Trong kinh Đại Bảo Tích thầy nên là cho quý vị coi tới nhà thầy giảng 500 vị đó Phật phải dùng phương tiện để cứu cho 500 vị Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát hay quý vị, bởi trong kinh Phật Bồ Tát cách ấm cầu bên trở lại như chú Vĩnh này nè, đời trước đó đã tu thiền rồi phát nguyện trở lại cõi này, biết đâu là Tôn Đông Pha tôi không biết được, nhưng mà rồi cảm thấy mập rồi quên quên được kéo luôn thế đó. Còn ông Tâm này nè, mẹ đầu nói là sao, ông vua đó hoàng đế nè, đời trước nhưng mà chạy qua bên Tàu chạy vô Việt Nam, giờ con bà quý phi bà cũng chạy lọt qua đây rồi, cái gặp lại cái tình xưa nó nói lại đó, thầy nói ông đời trước là ông là hoàng đế đó, Tâm đó bây giờ Tâm bây giờ ông đâu có sợ trời sợ đất gì đâu, không phải không? Mày nghe nói chuyện giống vua không, hả? Nghe ông Tâm nói chuyện giống vua lắm, không sợ gì hết. Đã, ở đây không sợ gì là ổng hết á. Và thành ra thầy nói cho nghe trời không sợ, đất không sợ, nhưng mà quý vị thấy sự giới không? Vậy là quý vị thấy nè đó, thấy để mà mình sợ cho cái chuyện tu hành của mình. Rồi câu hỏi này cũng hay lắm, cũng cái vị này hỏi nữa. Mà quý vị thấy cái vị này, thầy nghĩ cái trình độ Phật pháp không phải là cái người thường đâu nha. Hả? Hỏi những câu rất là hay, không phải là người thường. Có vị tăng tu hành có đạo lực, chứng tứ thiền có thần thông, có thể bay lên không trung đi khắp tầng, được vua tôn làm quốc sư. Nhưng mà vị này chưa chứng A-la-hán. Cái vị này hỏi câu thứ ba. Trong sử có một vị tăng tu hành có đạo lực, chứng tứ thiền có thần thông, có thể bay lên không trung đi khắp tầng, được vua tôn làm quốc sư. Nhưng mà nhớ vị này chưa chứng A-la-hán. Chứng tứ thiền là có quyền bay được, nhớ nha, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền bay được. Và có một vị phàm tăng chưa có đạo lực, chưa có thần thông, chưa chứng được tứ thiền, chưa chứng quả a la hán, vậy phật tử chúng con nên kính trọng vị nào hơn, xin thầy khai thị. Hay không, nếu mình nói mình chứng, mình kính trọng cái ông mà có thần thông á, là đa số mình nghĩ cái ông mà đi trên nước đi trên không được. Bây giờ có một trong 7-8 chùa ở Seattle này mà có một thầy nào đi trên nước đi trên không được là bảo đảm cái chùa đó là đắc được, có không? Nói thật thật nghe đi, phải không? Còn cái ông thầy nào là sáng ăn chiều ngủ tối ngáy là cái ông thầy đó bảo đảm là coi như là không hay nữa hả? Thì bây giờ tôi hỏi cái gì mà mình mới thanh thông trả lời đi, họ hỏi đó là cái gì này, câu thứ ba. Thành bây giờ theo chú Dịch, kính trọng ai, kính trọng gì có thành thông phải không? Nói thật tình, mình nói thật tới lòng đi. Thật sự, họ hỏi mẹo gì thật sự là vậy đó. Bây giờ cái gì mà họ đứng trên trời, họ thuyết pháp tôi là coi như không cần là cái chùa đó bảo đảm là lớn nhất Seattle và lớn nhất ở nước Mỹ này nè, phải không? Đó. Thành ra, nhưng mà thầy cũng nói án chưa chắc ta bằng à, chưa chắc. Tại sao? Tại sao bây giờ thầy, tại sao thầy nói giá án chưa chắc ta bằng à? Bây giờ cái trường hợp thứ nhất quý vị thấy đề bài đặt ra không? Chứng tứ thiền độ cho ông này, ông gài cái câu là a độ cho cái tự a sở thế là thầy, phải là quốc sư thầy với cái tự a sở thế không? Phải là đề bài đặt ra hiện trên thần không, chứng được tứ thiền tức là còn một quả vị a la hán, thì ông mới nhìn, ông dùng cái thiên nhãn, ông thấy ngài a sở thế có thế lực sẽ làm vua. Sau này chính đề bài đặt ra suối a sở thế giết vua được thanh vua, phải không? Thì như vậy ông thì thần thông đi trên không được, và là con rắn với thần tổ bay xuống ngay cái trong cung để mà quá là thần phục cho ngài thái tử a sa thế, thì phải ông gài cái chuyện đó không? Nhưng mà cuối cùng rồi đó thì thái tử a sa thế là coi như là mang tội giết cha, còn đề bà đạt ra thì mang tội hại tăng đoàn và giết phật, và đề bà đạt ra chết bị theo cái kinh năm tông đó, kinh nguyên thủy thì bị bất lúc địa ngục xuống địa ngục, có không? Một cái gì mà chứng là không, cái gì chứng trọng như vậy rồi thì cuối cái hậu sự của ổng lại là sao, xuống địa ngục, đúng không? Còn những cái gì phạt tăng mà cái gì chê bai là cái người tệ nhất là cái ngày Châu Lợi Bằng Đạt, là cái người mà quét bụi trường bằng học có mấy câu đó mà không nhớ, mà cái người đó sau này chuyển A-la-hán, phải không? Vì như vậy mà Phật mới dạy này, trong kinh chúng ta phải lấy là đừng có trọng nhà giàu khi nhà nghèo, đừng trọng thánh tăng và chê phạt tăng, phải có cái tâm bình đẳng, đúng không quý vị? Mà sở dĩ mình có cái tâm phân biệt đó là mình mất phúc đức rồi, đúng không? Không có gì tuyệt đối. Giả sử ngày hôm nay một cái người nó có một cái lỗi gì đó, đúng không? Một cái lỗi gì đó, chẳng hạn bây giờ cái người nó họ có cái tánh là coi như là ưa nghĩa là nhiều chuyện gặp đâu đây đó, nhưng mà họ vô thường, rồi có ngày mai họ tốt, sao mình lúc nào đi đâu mình cũng có cái tưởng họ gì xấu đó. Chú Dĩnh cách đây 20 năm về trước ăn nhậu cờ bạc rượu chè, phải không? Nhậu, nhưng mà rồi người nào gặp chú Dĩnh hồi xưa thì cứ thành tín như vậy. Bây giờ chú Dĩnh ngày đi ngồi thiền ăn đêm, ăn chay trường, chở mẹ đi chùa, có hiếu với mẹ, có hiếu với vợ, rồi có hiếu với thầy nữa, thì như vậy là sao hả? Đâu có đúng nữa. Khi đó, khi 20 năm về trước, người nào mà có thành kiến chú Dĩnh là cái thằng đó là cái thằng quậy, cái thằng đó thật chuyên môn nhậu đi mấy mặt đen 1000 chai đó không? Rồi hồi dưỡng quý ở trong trường thủ bác Đức thì cái mẹ gửi cho 20 ngàn là xài 2 ngày hết có không? Đó thì như vậy có đúng không? Vì lý do đó chúng ta tổ đức rất nhiều. Đây là cái bài phước báo thầy giảng về một cái bài là phước báo nhân thiên. Mà chúng ta sao? Thấy một cái vị sư, một vị ni lầm lỗi, chúng ta cứ lên án họ lỗi hoài, nhưng mà thật đó là vô thường. Ngày nay chừng nào chứng A-la-hán mới vô được. Người đó chứng A-la-hán rồi người đó sẽ là thánh, là thánh hoài. Mà người đó chưa chứng A-la-hán thì có cơ hội sẽ chứng, và có cơ hội sẽ là người tốt. Nếu mà không có vô thường thì mình ngu vẫn là ngu hoài. Mà không có vô thường, trong cái vô thường nó có hai chiều, đúng không? Một chiều là từ giàu mà đất xuống nghèo, nhưng mà từ vô thường những người dân trọng từ trong đường ra nó trở thành nó tiểu phú, phải không chú? Thì cái vô thường nó giúp đỡ cho rất nhiều, có những người từ hơn hết trở thành là tiểu phú, có những người từ tiểu phú trở thành trong đất. Cái vô thường coi vậy, nhưng mà nó là nước thủy triều. Giả sử một cái dòng sông nào mà nó không có nước trọng nước lớn, dòng sông đó là sao? Dòng sông giống như là nó thúi, nó hôi, ao tù nước trọng. Mà nhờ có nước trồng nước lớn cái dòng sông đó mở trở thành sạch sẽ được, đúng không? Thành ra chúng ta tu rất nhiều, mà cái đời này chúng ta tại sao thấy không có phước? Vì chúng ta có cái tâm là khinh thường người từ. Thành ra mình thấy một cái người Phật tử nào đó họ có cái tánh quậy quọ, nhưng mà chỉ là vô thường thôi. Thành ra mình nhìn trong sâu bên đó họ vẫn có cái tốt, tới một ngày nào họ giác ngộ họ sẽ tốt, đúng không quý vị? nhưng mình có cái hành kiến là mình cứ như vậy hoài, do đó mình bị tổn đức, mình bị tổn phước. Và cái điểm thầy muốn quý vị đừng tổn đức, đừng tổn phước, đừng bao giờ lên án một phật tử xấu, đừng bao giờ khen một phật tử tốt, cho tới ngày nào họ chính là hạng mười. Ngài suy giới đời trước chứng thiền, nghĩa là viết một câu nữa là thịt, rồi đời sau tái sinh trở lại vô cái phước tu thiền định đó mà chưa chứng a la hán, làm được quan nhất phật có bảy bà vợ hả, thì ông sẽ trả bao nhiêu. Bởi vậy một ngày tiên hóa ngày dạy thầy thì nhớ con ra đời chỉ cần một cái niệm của con, mà con khinh một cái người nào con trả 30 năm, có khi là trả 30 kiếp, thầy nó không tin. Đúng thiệt, ngày suy giới ngày đó ngày có một cái niệm ngày khởi ngã mạng, khởi ngã mạng thôi là ta là chứng quả rồi, nhưng mà từ đó chưa chứng a la hán trở lại là tô lô pha để mà gieo nghiệp với bảy bà vợ. Trong bảy bà vợ phải đẻ là phải là 10 đứa con hay 70 đứa con không, thì ông phải trả bao nhiêu cái nghiệp, có thể nói là chui đi chui lại để mà trả cái nợ nó phải là mấy chục kiếp luôn hả. Thành ra quý vị cẩn thận trong cái bài pháp phước báo này, để ý dụ một cái thấy cái người đó quán sơ bình đẳng, người tốt người xấu mới bình đẳng. Phật nói tại sao mới bình đẳng, tại vì người đó tốt rồi cũng sẽ xấu, người đó xấu rồi sẽ tốt, chưa có biết được. Cũng như quý vị thấy thầy Không Lai, giờ này thầy Không Lai đang tù thì cứ biết thầy Không Lai tù, nhưng mà có một ngày đâu thầy Không Lai tham sân si chưa hết, thầy xả giới ra đời cũng chưa chắc, nhưng mà xả giới ra đời chưa chắc rồi thầy có thể trở lại tu nữa, đúng không quý vị? Thành ra cái thân này thì nó có dơ có quế, nhưng mà cái tâm này không bao giờ dơ quế. Bữa nay đáng để ý cái đoạn này nè, ha, thầy đánh chuông nè, điều này là thầy chứng minh thấy nè, nghe không, nghe. Trước khi mình nghe cái tiếng chuông thì mình có tiếng nghe không? Trước khi vẫn có, sau khi tiếng chuông dứt vẫn có tiếng nghe, nhưng mà cái nghe của người phàm phu nó chỉ nào có tiếng đánh là nghe, khi nào có tiếng chửi là nổi giận, thành cái nghe đó là nghe sinh diệt. Trước khi tiếng chuông đánh chúng ta vẫn có tiếng nghe, sau khi tiếng chuông dứt chúng ta vẫn có tiếng nghe, có phải là chúng ta trở được cái đó là cái gì, là cái bất sanh bất diệt hay không? Ngày nay em của cái cô gì đây, là cô Từ Đức, cô chú đó là cái chú Hưng Ninh mà thầy nãy gọi cầu siêu đó, là chú đó là Trần Phước Nghĩa. Khi chú ở trong bệnh viện chú bệnh, chú 49 tuổi, chú bỏ cái thân này là cái thân này chết chứ làm gì, cái tấn nghe chú chết. Thành ra sau khi rồi chú ra rồi chú ở trạng thái nào, ở trạng thái trung ngắm vẫn có thấy nghe hiểu biết rõ ràng. Nhưng mà tại sao chúng ta lại trở lại đầu thai vô kiếp người, khi ra rồi trong 12 nhân duyên, cậu muốn nói chuyện với chị cậu nói không được, muốn nói chuyện với con dâu nó không được, do nó phải chạy đi kiếm một cái thân, do cái tâm muốn kiếm cái thân mới chui vô bào thai. Nhưng mà cái lửa nào để đưa chúng ta vào bào thai, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, nếu chúng ta không còn cái tâm dâm dục thì lấy nhiên liệu đâu để mà cho chúng ta bào thai đây? Khi hai vợ chồng giao hợp nhau lửa dục lên mà chú không khởi niệm dục thì làm sao có nhiên liệu để chui vào bào thai? Cắt cái tâm dâm dục, cắt tâm thái dục, không còn bào thai nữa, ở trạng thái nào chúng chị không còn thấy một con ngựa giao hợp cái gì không khởi tâm dâm, thấy một con bò do họ không khởi tâm dâm, làm sao có nhiên liệu đi vào ba cội hả? Thấy mình có một cái bất sanh bất diệt chưa? Trước khi tiếng chuông đâm vẫn có tiếng nghe, đang lúc có tiếng chuông đâm vẫn có tiếng nghe, nhưng mà đang lúc tiếng chuông đâm đó là cái chuông này thăng, cái chuông này bể, cái chuông này trầm, cái đó là cái bệnh đó, cái đó là giặc đó. Sau khi cái này dứt rồi thì cái hiện tiền nó vẫn còn, hiện tượng nó vẫn còn, nhưng mà cái người nói đó, khi mà muốn biết một người đệ tử mình đã chứng được rồi không, tại vì đọc thiền sử nhiều người sẽ copy lại cho chị đúng không, nhưng mà hỏi lại liền cái tánh nghe trước và tánh nghe sau khác nhau chỗ nào? Nếu chú Vĩnh thấy được chuyện này, tánh nghe trước, tánh nghe giữa, trước khi có tiếng chuông là nó ở trạng thái nào, khi có tiếng chuông là ở trạng thái nào, và sau khi có tiếng chuông là nó ở trạng thái nào? Người nào nói được cái đó là người đó đã vào cửa, chú nói được không? Thấy được không?
Giờ trước khi nghe thì cái tâm nghe nó vốn đã sẵn có, thanh tịnh sẵn có, trong lúc nghe rõ ràng, không có vướng mắc, trong thanh tịnh sẵn có. Và sau khi cái tiếng không còn nữa, cái tâm nghe vẫn thường, lúc đó là nghe cái không tiếng, chứ không phải là cái tâm nghe.
Vì nhớ một cái là phải nói, nó là cái nghe trước khi cha mẹ sinh ra, nhớ tôi kinh thiền sử mà nói được, trước khi cha mẹ sinh ông ra là mặt thật là gì, là họ nói về cái tánh nghe trước khi mình chui vô bụng thai, và khi nhập thai rồi là mình diễn ra sáu cảnh, và khi bỏ cái thân này rồi nó vẫn còn cái tánh nghe nó không mất. Nhưng mà vì chúng ta luân hồi là sao, chúng ta trong cái phật kêu là hữu, muốn sở hữu cái thân,
giờ giả sử như cậu này nè, cậu Trần Phước Nghĩa nó muốn nói với chị mình, các chị ơi bây giờ em xuống em thấy có cảnh giới rồi, chị làm ơn đi bố thí cho em đi, chị làm ơn cúng chùa cho em, nói không được tức quá chạy lao xong lao sang kiếm cái chỗ nhập vô. Nhập vô đâu đây? Thì bây giờ ai là băng nợ ở đây? Có phải là con trai con gái không? Thì bây giờ những người có duyên mới chưa được, người nào thiếu nợ thì ổng là chủ nợ cái gì, lúc đó ổng vợ chồng ăn ổng chui vô cái bộ thai ổng kích, ổng có quyền suối cho nó được, ổng suối ổng thúc riết, thành ra có sự thúc đẩy của thân trung ấm, tụi nó ăn ở với nhau, ổng chui vô, mà chui vô cái đó là mình trẻ nó già mà quên hết cũ một chất dài ở trong cái bộ thai. Do đó thầy nói trước khi có cái vô thì nó nghe nó là lặng lẽ tịch chiếu, nhớ cái chữ lặng lẽ, nó khác ở chỗ là lặng lẽ, còn một cái là sôi động là cái tâm phân biệt. Một cái là không có lặng lẽ, động và chiếu, cái này là tức và chiếu, phải ý một cái khác nhau chỗ là lặng lẽ tịch chiếu, còn bên kia là động mà loạn chiếu, loạn sao đầu là cái chuông này đẹp cái chuông này xấu, thầy không lai đánh đúng vào đây, chú cái đạo đánh sâu chưa được động, cái đó là loạn mà chiếu. Thầy nói quý vị để ý được cái đó, quý vị có một cái sân tử ngay trong cái này, nhưng mà không phải nhiều vị thiền sinh đó mình thấy được chỗ đó thì mình lại là sao, muốn chấm dứt sân tử có gì, chấm dứt tâm dâm dục, chấm dứt tâm tham sân si, chấm dứt tâm ham muốn. Quý vị không còn sân thì lấy đâu để mà nhiên liệu vào cõi này? Thầy nói với nghe, bây giờ chú chỉ chấp thầy làm thầy đổi sân, thầy phải gieo cái khởi niệm thằng này ta phải đi, nó tức là gieo một cái ân quán đời sau phải gian trả rồi, còn này xóa nợ coi như là xóa sổ hết, tha hết, không có khởi niệm. Một cái người nào đánh vô đầu thầy đi, thầy khởi một cái niệm con sẵn sàng trả quả để chấm dứt phai lốt đời này, thì làm sao có cái dân đi trở lại vào ba cõi? Bởi vì còn tham là còn hơn thua, còn sân là còn hơn thua, mà hai cái tham sân nó đưa mình mất trí huệ là còn trở lại ba cõi phải chứ gì hả? Mình có gì ân quán nữa? Bây giờ hạnh phúc thì người ta nói qua hạnh phúc tức quá ăn cái đạo lý thì còn gieo cái ân quán đời sau gặp mà trả nữa, hiểu chưa? Thầy cũng vậy, bây bao nhiêu người nói thầy vui vẻ thì khởi cái tâm từ với họ, gian nghĩ quá đời trước mình đã gây quả, bây giờ mình nhận đi, đời này con chấp nhất con xả hết để con không còn trở lại cái cõi này nữa hả? Còn cái gì còn ân còn quán như cái gì có nợ Việt Nam đang ngồi ở đây nè, điện thoại nó qua nó nói là má ơi má đi mà dùng pin thì nó trả rồi, nó nói má chưa trả nước rồi, tao vô giấy tao trở về ăn thua đủ, thưa công an kêu ra phường ta tòa là phải mình ở Việt Nam không hả? Còn mình bây giờ xả hết đi cái nhân vào ba cõi có phải là tham sân si không hả? Mà thấy được cái chỗ này ai chỉ cho mình thấy? Đức Phật Thích Ca ngài chỉ cho mình cái quý nhất mà mình không có thấy, mà Phật có thấy được chỗ này là phước báo vô lượng. Mình chịu khổ ngồi đây nghe pháp có một tiếng hai tiếng một tuần, nhưng rồi mở được cái trí huệ rồi thì đời đời không trở lại đây để mà cài. Mình bị sao? Người ta móc mình từ ở trong cái bụng người mẹ rồi ra đây để mà trả những cái ân quán mà mình còn gieo cái trả nợ đó, ăn thua đủ đó, trả cho hết xong rồi đúng trong năm xong cái vui mà xuống vào đất, vui xuống lòng đất xong cái tức quá nói chuyện không được, chạy lại tìm nữa, tìm chỗ vui lên, người ta móc từ cái bụng mẹ ra nữa, móc từ bụng mẹ ra rồi lại ăn quán giang hồ trả nợ, mà kiếp này chưa xong lại dai kiếp nợ mới, mình cứ trả nhà này chưa ớt thì lại trả tiếp cái nhà mới, khổ không cái gì hả? Bây giờ rồi như vậy người ta lại dập xuống lòng đất rồi chui lên nữa, ai bắt mình vô đây? Trong 12 nhân viên phải cái hụ, phải mình còn khởi cái tâm có, mà cái khổ đầu tiên cũng là cái gì? Cái chấp ngã, phải chú chấp cái thân, mà cái phước cũng do chấp cái thân mà ra, mà cái tội cũng do chấp cái thân mà ra. Thầy hỏi tại sao cái tội mà chấp cái ngã ra nè? Bây giờ thầy giảng sơ về cái phương diện bạc na thức. Lâu nay ai cũng nói là lục tạng, nhưng mà thật ra thầy nói là cái thành thất tạng, thành thứ bảy rất là quan trọng. Tại sao thầy nói? Lâu nay mình nói mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân và ý thức, thì con mắt mình á, cái tánh biết của mình mà nó gieo con mắt trở thành là nhãn thức, phải không? Và cái tánh thấy, cái tánh nghe mà nó gieo lỗ tai trở thành là cái âm thanh, nghe âm thanh. Cái lưỡi của mình á, mà nó có gì cái vị giác, phải không? Thật sự như bây giờ quý vị ăn nè, ăn một món đồ ăn ngon, thật ra nếu không có sự cộng tác, không có dưỡi cái vị ngọt tắm thì mình sẽ không còn thích cái món đồ ăn đâu, ăn không ngon đâu, cái gì đồng ý không? Thành như bây giờ thầy thấy nè, cái giặc, cái khổ mình do cái thằng gì, thằng chấp ngã là thằng nào? Giả sử bây giờ thầy nói là có cái chú đó đó là bộ binh nè, chú nó cờ bạc rượu chè, chú đi nghĩa là vô lớn như nhỏ thì chú dùng chính bơ, nhưng mà đó chú đó tên là Dĩnh, nghe cái chữ Dĩnh vô cái là chú Dĩnh tự nhiên tập trung cái lỗ tai vô để nghe. Chẳng hạn tại sao chẳng hạn thầy đang nói là có cái cô đó tóc trắng tóc bạc vậy mà ông chùa khó khăn thế nào, ai nói dịu chung, vừa nghe dịu chung là dịu chung nghe mà cái nào đây, cái phải là thằng thứ bảy nó nhảy vô không, thằng chấp ngã phải không quý vị? Cái thằng chấp ngã mà nó vô, mà từ cái thằng chấp ngã đó nó mới làm cho mình sinh tội sinh sân, đúng không quý vị? Cái thằng mặt nó thích, thầy nó chỉ cho quý vị thấy nó rõ ràng nhất. Cũng như thầy làm cái tiếng pháp vậy, là có một phật tử chê cái ông thầy đó vậy, thầy nói giận nhưng mà nói thầy núi không lại, có gì thầy núi vô cái là rồi, là bắt đầu thầy phải cái ngã của thầy, cái mặt nó cứ nhảy ra để mà nó bảo vệ cái gì, bảo vệ cái ngã của thầy. Mà do có cái ngã mới khổ cái gì, chứ nếu mà quý vị có tâm si bất động không có nhảy ra thì ai là khổ thầy đây hả? Lời nói chỉ là cái lưỡi đánh ra, như cái cô nào bây giờ cổ đây nè, cổ mất cái phần lưỡi rồi đó, cổ có nói gì mình cũng không hiểu, cổ nói xấu mà được hả? Thì trước đó cổ có cái lưỡi đầy đủ, cổ có bị nói xấu mà bây giờ cổ không có lưỡi là thấy sao? Tim cổ thấy không, cổ không có tạo nghiệp nữa. Nói chuyện cái ta ông tái ông thất mã, mà cái người chúng ta cái lưỡi không xương dễ tạo nghiệp đó. Quý vị có để ý không? Quý vị lỡ chân đứng đây mà lỡ lời cái gì nói của người ta một cái rồi, không bao giờ 10 năm người ta vẫn nhớ, có không? Trong năm người ta vẫn nhớ đó. Thành ra cái chất ngã là cái mặt na thức mà nó đứng sau lưng chúng ta. Mà cái chất ngã nó làm cho mình tổn đức nè. Quý vị có thấy là sao tổn đức không? Cái bài kinh phước báo này thầy sẽ giảng cho quý vị, đừng kiên thường cái chuyện phước báo tại sao mình làm quan mà không có phước. Bây giờ giả sử thầy chất ngã sao? Bây giờ thầy đi xuống chùa thế này, thấy không? Thì cái đầu tiên á, bình thường thì đắp cái y này là y cũ, y thấp, y thường thôi. Nhưng mà xuống chùa Thái Lan mình muốn giữ thể diện cho cái chùa Việt Nam, lấy cái y 21 triệu ra đắp, là mình trồng cái ngã mình vô rồi, có không? Được chưa chứ? Phải lấy một xe chuỗi 108 treo vô thằng cổ nữa, phải cái ngã đó không? Phải không biết đạo? Cái đó là cái ngã rồi, còn cái gì nữa? Nhưng mà khi mình đeo cái xe chuỗi 108 triệu thì nó làm gì chứ? Cái ông này ông đeo 108 xe chuỗi, tức là ông lận ngày phải là 1.800 thì lận. Rồi ông đắp cái y mà 21 điều á, thì ông này phải là thuần tỏ là tu ngon lắm. Thì khi đó thầy Thái Lan thấy thầy phải sao, phải đảnh lễ. Thì tính thật cái hạ, tức là cái ngã rồi, tổn đức rồi, mất phước rồi. Rồi kia cái nữa, thầy đi ra ngoài đường, đi trong cái hàng Phật tử Thái Lan đó, hàng Phật tử Việt Nam, mà thấy một cái ông thầy thì chơi cái buổi tỳ lưu hòa thượng đó là sao? Tức là thêm một cái ngã nữa, là cái ông kia là phải là 60 hạ. Thì sao? Thì họ lại cúng thay gì á, họ cúng cho mình cái bông thơ dừa 20 đô. Ông đó đợi, ông đó đọc cái 21 điều bỏ vô thành 100. Cái ông này đeo cái sợi chuỗi dài 108 hộp, bỏ thêm 100 nữa, ông đổi cái mũ thì ư, phải thêm 100 nữa. Thì sao? Thì này là đúng đại sư đại tăng rồi. Thì sao? Thì quý vị thấy là tổn đức chưa? Phải vì cái ngã mà tổn đức không hả? Bây giờ nói gì phương báo gì ta thường mà mổ xẻ, mình sẽ thấy nó có những cái mặt trái rất là nguy hiểm ha? Cái mặt trái rất là nguy hiểm. Giả sử như bây giờ khi mà Diệu Trung có 1 triệu á, ví dụ bây giờ nói Việt Nam thời Diệu Trung mình đang thời vàng son, đó là bà chủ giữa bắt giải ở đâu ở Long Xuyên đi ha? Thì giờ Diệu Trung có 100 cái vàng hay là 1.000 cái vàng, thì Diệu Trung lúc nào cho người ta thấy bao nhiêu chỉ khai có gì 5 lượng thôi, thấy không? So chút xíu thôi là cái người đó là sao? Người khôn ngoan.
Không,
thì bây giờ cũng vậy, nếu mà thầy tu đi nè, mà thầy á, thầy tu được một, đó là cái công đức thầy được 100 lượng vàng, thì thầy chỉ xô cho phật tử thấy 5 lượng vàng, tức là thầy biết khôn ngoan. Tại sao? Tại vì ma dương nó sẽ bớt phá, phải không? Ma dương nó bớt phá đi mà cái đức mình nó không có, có ở độ. Còn trong khi nó có những cái người đó, ở đời đó, người khôn là sao? Có 100 lượng vàng thì xô 5 vàng, không bị ẩn trộm, không bị ẩn cướp, không bị người ta đốt đường, không bị công an làm tiền, có không? Mà thầy ở đây cái sức thầy tu mới có 5 lượng vàng, mà thầy lại mặc đồ, thầy có vai nợ, thầy đi cái mua cái xe lên đó là mượn con nhà văn hết 5 năm, mua cái chùa là vai nợ hết 30 năm, có phải là số ấp lên không hả? Vì lý do đó mà mấy ngày nay hồi xưa ở Long Minh đó, thầy trò mình tu tà bà, mà qua đây tại sao thầy cứ tụng hoài tại vì bây giờ mình đó, là giống như là mình mượn phước. Mà thầy toàn ngày xưa vô cái chỗ Hà Tân nó dưới thì nó nấu đồ ăn thôi thể, xung quanh thì nó mở nhạc lầm rầm vô thì dán là chỗ, phải không? Bây giờ đậu bậc kinh trọng đại chứ mà phước nhiều hơn, hưởng phước nhiều hơn. Cũng như bây giờ chú Vĩnh đang ở cái nhà cũ 30 năm, chú Tâm đang ở cái nhà cũ 30 năm sẽ đen nữa, nhưng mà giờ nghĩa là tự nhiên nghe, nghĩa là người vợ xuống dạy mua cái nhà đó là 700 ngàn, 4.500 sụp phí. Tại sao? Là đâu cài một giấc đâu có yên, giờ chủ nhật phải cài đi 4 cái xe đâu, phải không? Thì thầy to mình cũng vậy, hồi xưa là tụng chỉ ba thôi, một tháng tụng nghĩa là 2 thời sám hối, bây giờ thầy phải cho tụng 120 thời, nghĩa là lương hoặc sám thủy sám để đi để tu lại cái phước đức mình không có tổn, hiểu thầy nói cái gì? Bây giờ quý vị đang có một căn nhà là quý vị làm tà tà, mà có hai căn nhà là phải làm bộ bồ tát, và ba căn nhà là phải làm chiếc bồ tát, phải không? Thì chùa cũng vậy, cái bốn cỡ này mà muốn kết cái chánh niệm là phải tu nữa. Thì chịu chưa hiểu thầy nói cái gì không? Thì mới bảo vệ được, nếu không thì cái ngôi chùa đó thời gian sau sẽ đi vào cái con đường tà kiến tà đạo và không còn phước báo gì hết. Mà hết phước rồi thì thầy trò đi đâu đây? Đời sau đi qua làm Bin Laden, làm Africa, là ở hết chứ không gì được làm đâu. À, đó. Thành ra cái chỗ phước báo này thầy phải nói rõ cho quý vị thấy. Ha? Nói cái ngã mà thầy đeo vô, giả sử như bây giờ đó, thầy đeo không đeo sôi chuỗi thì người ta cũng bớt chút, mà thầy đeo sôi chuỗi vô là khác bất cái y hai mươi năm điều. Nói cái bộ thì lương lên, tức là sôi cho Phật tử thấy tôi là tăng tu trước nghiệp đó. Là sao? Thành ra hồi xưa đó, lúc mà ở trong các thiền viện và các hòa thượng của thầy á, khi mình tu một pháp tu á, Phật tử ngồi cùng nhau ngồi thiền á, thì ai cũng thấy rồi thì ngồi đại chúng. Nhưng mà khi mà rẻ liên rẻ mà ngồi biểu diễn, thầy là thầy cứ biểu diễn, tại vì mình tuổi trẻ mà mình ngồi cao cao nữa đó, là mình căng cái giờ ngồi rồi, cái mình cái chùa Long Thiền cái này nó có cái đời cái đò lên, nó có đồ đá ở cái chỗ đó, người ta chuyên môn mà làm cũng biết là bộ bia nên cũng tốt, biết là chỗ đó chuyên môn làm bộ bia, là mình ra ngay cái đò Long Thiền, ngồi cái bộ bia ngồi thiền ba bốn tiếng biểu diễn chơi. Nhưng mà ngồi xong về và tụng déo lỗ tay và bắt bị hương. Nó con ngồi như vậy, trẻ ông đi qua bà đi lại á, nó nói con là con tổn chức, nó là ba quỷ nó phá con khỏi chết luôn. Người ta như con có của mà con đi khoe vậy đó, thấy không? Con của mà đi khoe là sẽ bị ấn cướp, ba quỷ nó thử con. Thành quý vị để ý thử coi nè, quý vị thử ý là như ông Tâm ở đâu nó câu này thôi. Ông để ý là tại vì thầy cười và thầy nó, ông nói thầy ơi, con lúc này là con quý vị với thầy là con khá lắm. Ai nói gì nói là con bắt con siêu bất động mà thiệt. Ông vừa nói ông là biết ma, thầy biết ông không bị lục trên được liền. Là ma quỷ nó thử cho dự trí như là không cho đi. Là ông cứ để ý vô một cái ông vô đây ông ngồi nói con vậy chứ thầy biết con là từ ngày con đi thầy là con bắt con siêu bất động. Vợ con nó nói gì con cũng động. Nhưng mà rồi đó đúng thầy nói trong đồng để coi là đêm mai là thấy là dự trí không đi tiếp. Là ma quỷ nó xưa thì dự trí buồn ngủ hơn ngáp vậy thôi, là thôi nằm coi phim đi. Là